Nghe trước nhất xin mời quý Phật tử chắp tay niệm Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam
mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử, thì lần này về Phổ Quang thì cũng hơi lâu. Nói lâu chứ thiệt ra cũng có mấy tháng chứ mấy. Tự vì quý Phật tử nói lâu thôi chứ cũng thấy cũng nhanh. Và lâu nay thì từ cái công tác ở bên thiền viện cũng nhiều, cho nên thì cái việc đi lại thì tài mạng cũng hạn chế. Nên lần này qua đây thì cũng sinh hoạt cùng với tất cả quý vị Phật tử. Thì trong cái buổi học Phật Pháp hôm nay thì tài mạng lấy một cái đề tài đơn giản, tức là buông xả là hạnh phúc. Nhiều khi mình học Phật Pháp, mình nghe nói buông xả tức là cái điều rất là quen thuộc và ai cũng biết, cũng hiểu mà cũng nghe nhiều. Nhưng mà quý vị Phật tử buông xả được nhiều ít? Nếu mà quý dạ, quý vị buông bỏ được ít là nhiều rồi đó. Bây giờ nhiều khi mình không có buông bỏ nổi luôn. Dạ. Cái lúc nào mình học Phật Pháp, mình thâm thúy, mình hiểu, tự nhiên cái mình buông bỏ, cái rồi mình quên, cái tự nhiên cái không buông bỏ được. Mà nhất là những lúc á mà mình có bực bội, khó chịu gì trong lòng, mình buông bỏ rất là khó, đúng không ạ? Cho nên vì vậy đó là chúng ta phải học cái buông bỏ. Mà ở đây tài mạng nói cái buông bỏ thì mới mang đến hạnh phúc được. Bởi vì cái định nghĩa của cái hạnh phúc ở trong Phật Pháp nó khác hơn ngoài thế gian. Ở ngoài thế gian người ta nói là cái hạnh phúc có là do trời phú cho, hay là do cái sự ngẫu nhiên mà có cái hạnh phúc. Ví dụ như bữa nào mà quý vị đi ra đường, quý vị lụm được tờ 100 đô, quý vị mừng cũng gọi là hạnh phúc, đúng không ạ? Rồi quý vị mà thích đi tiệm, đi shop, vào trong đó bữa nào thấy người ta sale 50% off, mừng lắm, đúng không ạ? Đây chắc là mấy cô là hiểu được mừng, vui, hạnh phúc. Thì cũng giống như là con nít mà nó thèm kẹo, mình cho nó một vài cây kẹo, nó mừng, nó vui. Nó thích cái máy, mơ ước cái máy iPhone lắm. Bữa nào cái cha mẹ ông ngoại gì đó Christmas cho nó một cái máy, nó mừng, nó vui lắm. Thì đó là cái hạnh phúc. Rồi quý vị đi ra ngoài, quý vị gặp cái người nào quý vị ân ý, quý vị mừng, thì cũng gọi là hạnh phúc. Thì xin thưa quý vị, tất cả những hạnh phúc đó nó đều là, nó gọi là cái hệ quả cũng cái sự may mắn hay cái sự ngẫu nhiên gì đó, hay nói cách khác nó là cái sản phẩm của một cái cơ duyên nào đó. Thì xin thưa quý vị, cái đó, hạnh phúc đó thuộc về thế gian, nó mong manh dữ lắm. Cho nên là suốt một cuộc đời chúng ta là cứ đeo đuổi theo cái hạnh phúc này. Quý vị kiếm nhiều tiền để làm chi? Kiếm nhiều tiền đi shopping. Quý vị kiếm nhiều tiền để quý vị lo cho cái cuộc sống. Mà nói thật ra lo cho cái cuộc sống thì chỉ một phần thôi. Mà quý vị muốn có một cái đời sống ổn định, có cái niềm vui trong cuộc sống, Cho nên đó là quý vị kiếm tiền, thật ra ở trong cái khoảng khắc này đó, là nếu mà mình biết như vậy, mình sống như vậy đó, thì xin thưa quý vị thì nó cũng ổn thôi, chứ không có gì hết. Nhưng mà có cái điều nó bất ổn là khi nào mà mình có nhiều tiền, mình lại nghĩ ra nhiều chuyện khác nữa, đúng không ạ? Nó bị cái trường hợp đó. Khi mà quý vị sung túc quá, rồi nó lại nghĩ ra nhiều cái chuyện khác để cho nó thỏa mãn cái dục vọng của chúng ta. Mà xin thưa quý vị, từ trước đến giờ đó, là tất cả những cái gì mà quý vị chạy theo cái dục vọng đó đều là thất bại hết, đúng không ạ? Từ cổ kim đến nay, từ vua chúa quan lại, rồi tất cả những người bình thường như chúng ta, mình mà chạy theo bất cứ một cái gì mà chìm đắm vào trong đó là quý vị đều khổ hết. Nhưng mà có cái điều lạ là khi mà mình chạy vào trong đó đó, mình cảm giác rất là vui, thì đây là gọi là một cái hạnh phúc của thế gian, đó là như vậy. Nhưng mà trong đạo đó là cái hạnh phúc, tức là nói đến một cái trạng thái tâm rất là bình thường, rất là an lành. Ví dụ như bây giờ quý vị có thể mà quý vị buông bỏ được một cái gì đó trong tâm mình, thì đây là một cái hạnh phúc. Thí dụ như có cái người đó nào đó mà quý vị ghét, bây giờ quý vị học đạo rồi, quý vị không ghét cái người đó nữa, thì tự nhiên đó là quý vị có một cái hạnh phúc không ạ? Lòng mình nó nhẹ nhàng ra liền, đây mới gọi là cái hạnh phúc. Bởi vì sao, tại sao gọi là buông? Bởi vì là quý vị có một cái hình ảnh nào đó trong lòng của mình là quý vị phải nên buông. Quý vị ghét cái người đó, cái hình ảnh người đó có trong lòng quý vị không ạ? Rồi quý vị thương một người nào đó, cái hình ảnh đó nó có trong lòng mình không ạ? Xin thưa, cũng có trong lòng của mình. Mà quý vị biết cái gì mà nó có trong lòng của mình á, là làm cho lòng của mình nó nặng ra. Nhưng mà nó không có đơn giản ở cái chỗ mà quý vị ghét và thương không. Bởi vì khi mà ghét á, là quý vị còn có cái sân ở trong đó nữa. Thì như vậy đó là cái hình ảnh nó càng nặng, nó nặng như thế này nè. Khi mà mình á, mình ghét cái người đó, mình gặp người đó đó, tự nhiên mình giận lên, đúng không ạ? Nó nặng là nó nặng như thế. Còn mình thương người nào đó, cái tình thương đó, nó sâu nặng trong lòng của mình. Cho nên có nhiều người thương mà nó trở thành tương tư, hay thương mà có mù quáng luôn, đúng không ạ? Cho nên đó là nó bị tăng lên, nó tăng lên trăm trăm triệu triệu lần từ nơi tâm niệm của mình. Cái người nào mà giận nhiều chừng nào đó là cái hình bóng đó, nó nặng nhiều chừng đó. Mà họ cứ mơ ước là cái người đó là họ bị một cái gì đó, không còn trên cuộc đời này nữa, mình mới cam tâm được. Tức là nguyện là mình không đội trời chung đó, đúng không? Còn ở trong chùa gặp nhau mà không ưng đó là nguyện không đội chùa chung. Tức là tôi đi chùa này thì bà phải đi chùa khác. Đó là như vậy. Cho nên tức là những cái hình ảnh đó nó cứ tăng lên quý vị, nó cứ tăng, nó dồn dồn lên. Cho nên nó khiến cho tâm của mình rất là nặng. Cho nên quý vị thấy rất là thực tế, chứ không có phải nói là ồ, nói buông bỏ mà buông bỏ nó không có thực tế lắm. Bởi vì những cái hình ảnh đó nó để trong lòng của mình. Bây giờ mình tập làm như thế nào đó, những hình ảnh đó mình sẽ lấy ra. Tức là khi mình giận một cái người nào đó, mình đừng có để cái hình ảnh đó trong lòng của mình, mà làm sao mình không để cái hình ảnh của người đó trong lòng của mình. Chỉ một cách duy nhất là mình đừng giận người đó. Muốn đừng giận người đó thì phải làm sao? Mình phải biết gì ạ? Phải có tâm từ bi mới không giận được người đó. Cho nên là cái điều này là rất là cái quan trọng. Mà quý vị thấy đó là mình có đủ từ bi để mà tha thứ cho họ hay không à? Những một cái điều rất là đơn giản trong cái cuộc sống mà mình vẫn thấy được. Bởi vì cái lòng từ bi đó là, và cái trí tuệ đó là nó có sẵn ở trong lòng của mình, chứ không có phải là mình phải làm cái này làm cái kia. Quý vị học Phật Pháp, cái người bình thường ở ngoài họ cũng có cái từ bi nữa. Có cái câu chuyện rất là dễ thương như thế này nè quý vị. Có một cô gái đó đi lên trên chiếc xe bus, ngồi trên chiếc xe bus á. Chiếc xe bus nó đầy hết rồi, chỉ còn có một cái ghế cuối cùng. Thì có một cái bà đó, bà mang đồ lỉnh khỉnh, bà đi lên sau cùng. Khi bà mang đồ lỉnh kỉnh lên sau cùng đó đó, là đồ của bà đó để xuống một cái là lấn qua cái ghế của cái cô gái luôn. rồi cô gái phải xích qua con, kiểu như là một ghế mà cô gái này chỉ ngồi có được nửa ghế thôi. Cái người ngồi bên cạnh á mới bất bình, mới nói cô à, tại sao cô để chịu thua thiệt với người ta như vậy? Cô có quyền nói người ta chính ra hay là xích ra, đây là cái quyền lợi của cô mà. Thì cô gái này chỉ nói một câu, mình đâu có đi lâu với người ta đâu chú, đi có chút xíu à, đúng không ạ? Một cái hình ảnh rất đơn giản. Xin thưa quý vị, chúng ta sống trên cõi đời này, chúng ta không có đi lâu với người ta bao nhiêu đâu à. Bởi vì chúng ta thực sự á, là chúng ta thấy lâu, là quý vị biết tại sao lâu không ạ? Quý vị biết tại sao thời gian nó lâu? Là bởi vì lòng của chúng ta đang đau khổ, thời gian nó lâu. Cái thời gian mà nó qua nhanh, khi lòng của mình á là không đau khổ. Quý vị thấy đúng vậy không ạ? Bữa nào quý vị khỏe mạnh á, quý vị sống 10 năm nó qua nhanh lắm. Quý vị bệnh một tuần thôi, xin thưa quý vị là lâu hay là mau à? Vì sao? Bởi vì mình bệnh, mình đau, mình phiền não, cho nên vì thế thời gian qua rất lâu. Cũng như vậy đó, là mình sống cái bằng với cái tâm từ bi. Xin thưa quý vị đó, là cuộc sống của mình đó, là nó qua một cách rất là ngọt ngào, thì thời gian nó qua rất nhanh. Nhưng mà mình sống bằng cái tâm ức hận thì cái thời gian nó qua lâu. Chỉ một ngày quý vị đau khổ thôi, bằng cả 100 ngày quý vị không đau khổ, đúng không hả? Cho nên vì vậy đó, là nếu mà trong cái cuộc sống này mà chúng ta để một cách nó tự nhiên trôi đi, thì mình thấy những cái người mà mình hôm nay mình gặp nè, rồi ngày mai mình gặp, dù cho 10 năm mình gặp hay là 20 năm mình gặp chung với nhau, cũng một thoáng qua thôi à. Những người nào mà có chồng, khi chồng đã mất rồi, xin thưa thử hồi tưởng lại đi, là sống với chồng được bao lâu à? Mặc dù là 50 năm mà xin thưa cũng chỉ là giấc mộng thôi, đúng không ạ? Quý vị có con mà con nó đoạn mệnh sớm, 20 năm đối với quý vị cũng là nó quá sức, là nó ngắn. Rồi những cái người mà mình gặp đó, rồi cái cơ duyên mà mình gặp đó, rồi mình muốn gặp lại họ, nhiều khi không gặp nữa. Chính bản thân Tuệ Mạn đó là khi đi xuất gia ở nhiều tự viện, ở tới 3 tự viện bên Việt Nam, 3 cái thiền viện, từ thiền viện này qua thiền viện kia. Nhưng mà cái lúc mình đặt chân vào thiền viện đó, là có thầy bao nhiêu huynh đệ đó, mà 2 năm sau mình qua một cái thiền viện khác, những huynh đệ đó có khi mình không có được gặp nữa. Rồi đến bây giờ mình trong cuộc đời của mình gặp biết bao nhiêu người mà tìm lại không ra nữa, đúng không ạ? Mới nói là cái mà mình có thể gặp với nhau thì mình thấy chỉ trong một cái khoảng khắc thôi. Cho nên bây giờ dù cho cái người ân và người oán gì trong cái cuộc đời của mình có xảy ra đi nữa, thì quý vị cứ tha thứ cho họ, để một ngày nào đó người đó không còn nữa trên cuộc đời này, hay một cái nhân duyên gì đó mà họ ra đi rồi, thì quý vị thấy là vẫn hài lòng cái cách sống của mình, và hài lòng mình đã làm một cái gì đó cho người kia. Nhưng mà cái đạo lý nó ngộ như thế này, khi mà mình tha thứ buông bỏ cho người khác, là cái người hạnh phúc nhất là chính mình, chứ không phải là cái người kia. Đó là cái điều rất là cái chân lý. Cho nên á, trong cuộc sống á, mà cái hạnh mà nhẫn nhục buông xả là cái điều rất là cái thiết yếu. Mình nhịn chút đi không sao hết, mà mình sẽ làm một cái gì đó rất là nét đẹp trong cái cuộc sống. 2 vợ chồng lấy nhau 60 năm, quý vị ở đây không biết quý bác nào là có sống với nhau 60 năm hay không, chắc cũng có đúng không ạ? Mà không có thay đổi gì hết, 2 vợ chồng rất hạnh phúc. Nhưng mà người vợ rất là tôn trọng người chồng, mà người chồng cũng rất là tôn trọng người vợ. Mà cái điều á là người chồng á là thấy cái người vợ lạ một điều đó, là ở có một cái hộp đựng giày đó, bà để cái hộp đó mà bà cứ mỗi ngày bà cứ lấy la ra lấy vô, bà đậy lại mà kín lắm, bà không cho ai mở ra hết. Cái người chồng rất tôn trọng người vợ, không có mở ra. 60 năm như vậy, đến cái ngày á là người vợ đó là trên cái giường bệnh sắp mất rồi, cái người chồng đó là mới mang cái hộp ra đưa tới cho bà. Bà kêu thôi ông mở ra đi. Thì ông mở ra đó, ở trong đó đó là chỉ có hai cái con búp bê bằng len và 95.500 đô. Ông người chồng rất là ngạc nhiên, tại sao cái hộp này bà quý như vậy mà bà để những cái vật này tượng trưng cho là cái gì mà tâm quyết của bà lại để nhiều như vậy. Bà mới nói đó là khi mà bà về nhà chồng á, bà nội có dặn điều như thế này: khi nào con lấy chồng, con muốn giữ cho gia đình được hạnh phúc á, mỗi lần con giận chồng con cái gì á, con lấy len ra con đan một con búp bê nhỏ thôi, phải bình tâm đan con búp bê, thì tự nhiên sau khi con đan xong con búp bê đó thì cái cơn giận của con sẽ không còn, con mới giữ được cái hạnh phúc gia đình. Người chồng mãn nguyện lắm, thấy suốt cuộc đời mình sống với bà chỉ giận mình có hai lần thôi, chỉ có hai con búp bê thôi, giận hai lần, vui mừng, cảm động rơi nước mắt, thỏa mãn được là một đấng trượng phu. Nghĩ về cái người vợ của mình, không bao giờ làm cho người vợ mình tổn thương. Cái người chồng mới nói vậy còn 95.500 đô nó thì sao? Bà mới nói đó, thì mỗi lần đan nhiều quá tôi bán ra được 95.500 đô. Thưa quý vị, đó là mình thấy là nó cũng rất là vui thôi, nhưng mà nói lên là một cái hình ảnh sống chung với nhau. Tức là trong cái cuộc sống mà mình nhịn được, mà mang đến cái hạnh phúc cho gia đình được, thì ai là người hưởng à? Mình và mọi người xung quanh hết. Chứ còn nếu mà mình giận rồi người khác cũng giận thì sao à? Thì đổ vỡ hết tất cả. Cho nên người thế gian người ta nói đó là cơm sôi thì nhỏ lửa đó, cả đời không khê đó. Tức là chồng nói thì vợ nín, vợ nói thì chồng nín, thì tự nhiên là mang đến cái hạnh phúc thực sự. Nhưng mà mình làm được cái điều này, ở ngoài thế gian thì họ nói chỉ có cái tình yêu thôi. Có tình yêu vợ chồng, người nam người nữ, thì mới hy sinh cho nhau được như vậy. Đây gọi là cái tình yêu, người ta nói tình yêu thế gian như thế. Nhưng mà đó là đối với đạo pháp đó, là không thể nào nói cái dùng cái từ tình yêu được, mà nói là cái từ bi. Bởi vì đó là cái tình yêu của thế gian á, là nó đơn độc dữ lắm, mà nó chỉ có một chiều mà thôi. Nói một chiều ở đây đó là không có phải là nói theo kiểu thế gian là người nam với người nữ. Nói một chiều tức là nó chỉ có một cái khuynh hướng, là nó thương là phải giữ để được và đau khổ, là như vậy đó. Còn cái từ bi của đạo Phật đó là nó không có những cái tính chất đó, cho nên chỉ thương người bằng một trái tim. Cho nên quý vị đó, là những cái câu chuyện xưa, câu chuyện cổ, họ hay nói người mẹ là một thiên thần, đúng không ạ? Người mẹ là một thiên thần. Cái câu chuyện là cái đứa nhỏ nói với Thượng Đế đó là khi mà con xuống trần ở nơi xa quá thì ai là người thân của con? Thì đó là một thiên thần. Thiên thần này sẽ thương con và lo cho con như vậy. Thì hết cái cuộc đối thoại, cái cậu bé này mới nói với Chúa rằng đó là: nhưng mà con cũng muốn biết thiên thần của con là ai, để khi mà con xuống dương trần đó là con biết để mà con gọi. Thì Thượng Đế mới nói đơn giản gọi là mẹ thôi. Thì cái người mẹ được gọi là một thiên thần, thưa quý vị. Cho nên quý vị ở đây là mẹ hết, đúng không ạ? Nhưng mà quý vị là một thiên thần chứ ạ? Sao vậy? Mình là mẹ mới là thiên thần chứ sao nói vậy? Sơn hả? Ở đây thì đương nhiên là cái tâm của chúng ta là có thể nói ai mà không còn tham sân, đúng không ạ? Nhưng mà nói định nghĩa cái chữ thiên thần là một cái sự rất là cao siêu, thưa quý vị. Cái vị thiên thần này đó là không phải là bảo hộ cho đứa con mình. Cái thiên thần chỉ cho một cái danh từ chung cho những vị Bồ Tát, những cái người mà thương tưởng hết tất cả chúng sanh. Những đứa con nhỏ nào ở trên thế gian này, vị thiên thần này cũng bảo hộ được hết. Cái từ thiên thần là vậy. Bởi vì thiên thần không phải là chỉ bảo hộ cho một đứa trẻ, đúng không ạ? Mà bảo hộ cho hết tất cả. Thì như vậy mới nói là cái tâm lượng của cái người mẹ đó là nếu mà thực sự thương con đó là thương hết tất cả chúng sanh. Đây mới gọi là mẹ là một thiên thần, đúng không ạ? Chứ còn nếu mà quý vị chỉ thương con mình không là chưa phải là một thiên thần. Có khi nào quý vị thấy một đứa bé mà quý vị vẫn coi nó là con mình? Thấy một cái người nào mà xa lạ chỉ một lần gặp thôi quý vị cũng thấy đó là người thân của mình, quý vị có thấy được như vậy không ạ? Nếu mà quý vị thấy được như vậy đó là tâm của quý vị đó là cái tâm rất là rộng lớn. Rồi quý vị mới thấy được thêm một cái điều như thế này: cái người giận mình, cái người làm cho mình đau khổ đó là cái người mà bà con thân thuộc của mình. Nhưng mà ở đây nói bà con thân thuộc của tụi con cũng giận nhau ầm ầm mà thầy. Cho nên đó là cái chỗ mà quý vị mới thấy là mình nói là bà con thân thuộc của mình đó, mình nói cái đó đó là mình có thể mình cãi được. Nhưng mà nói đó là những người cha người mẹ mình cãi được không ạ? Có nhiều người cũng cãi với cha mẹ mình luôn, đúng không hả? Cho nên đó vẫn là những cái mà mình không nói ở góc độ đó, mà nói ở góc độ là một cái người con hiếu thảo, là một người con thương gia đình, thương bà con thân thuộc. Cho nên Đức Phật á, Ngài mới thấy tất cả chúng sanh đều là những người thân của Ngài, đều là cha mẹ thân bằng quyến thuộc của Ngài. Đại khái là trong kinh nói là Ngài gặp một đống xương khô mà Ngài quỳ Ngài lại mà Ngài rơi nước mắt. Khi nào mà quý vị thấy người thân của mình quý vị thương mà rơi nước mắt? Đức Phật á, là thương chúng sanh không phải là vì ái nhiễm, thưa quý vị. Mà quý vị biết thương chúng sanh là vì cái gì không ạ? Thương chúng sanh vì cái tâm từ mà thương chúng sanh. Thương chúng sanh khổ mà không biết làm sao ra khỏi cái con đường sanh tử, không biết làm sao ra được những cái nỗi khổ mà thương chúng sanh. Đó là những cái người một thời, một dạo đã từng là ân là nghĩa của mình. Cho nên mới nói là cái tam đức lục vị nãy quý vị cúng cơm đó, là trí đức, đoạn đức, trong đó có cái gọi là ân đức. Nghĩa là Đức Phật đó, Ngài khi mà Ngài thọ ơn cho bất cứ người nào, Ngài đều nhớ ơn người đó, và Ngài muốn trả ơn cho người đó. Mà quý vị biết những người thân bằng quyến thuộc của mình đều là những người có ân nghĩa với nhau mới sanh vào trong một gia đình. Nó như vậy. Cho nên vì vậy đó, nếu thấy một người đó là người thân của mình biết đó là cái người ân của mình trong cái thời quá khứ, hay là cái người để mình chuộc lại cái lỗi lầm của mình trong quá khứ, thì đương nhiên mình phải buông xả được. Cho nên vì vậy đó là mình buông là tự nhiên là tâm của mình đó, nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Cho nên đó là có một thanh niên, người thanh niên này đó là cũng thành đạt trong cái cuộc sống. Nhưng mà khi vào một cái công ty đó là 8 năm thôi là người chủ á, là cho sa thải. Mà đau như thế này nè, là trước khi sa thải đó là ổng mướn một người mới vô, là bắt cái anh chàng này nè là phải là dạy hết kinh nghiệm cho cái người mới để rồi ra đi. Ảnh biết ảnh là cái người phải ra đi mà phải dạy cho cái người đó đến chịu không nổi. Cái điều thứ hai nữa đó là ảnh có cô bạn gái. Khi có cái cô bạn gái đó, khi mà nghe ảnh mà bị sắp đuổi việc đó, rồi kiếm chuyện cũng từ giã ảnh luôn. Anh đau khổ quá, buồn bã, bực bội quá, anh chạy đi lên trên một cái núi, anh hét gào ở trên đó. Thì không ngờ đó là chỗ đó có một vị thiền sư ở trên đó. Cái vị thiền sư này mới nghe một cái người mà la hét trong cái sự thống khổ như vậy, cho nên vị thiền sư này mới bước ra, mới cầm tay cái người này đi lên trên cái nửa sườn đồi. Cái cảnh đẹp gió mát cho nên khiến cho cái lòng của cái người anh chàng này đó là mới nguội lại. Thì sẵn tay đó là vị thiền sư mới giơ tay mới bắt những cái bông, mà cái bông liễu đó quý vị, bông liễu bay đó, bắt ra có cái bắt được, có cái bắt không được, trông rất là đẹp. Thì anh chàng này cũng ngạc nhiên khi thấy một vị thầy mà lại có hình ảnh cũng lạ như vậy, theo dõi từng cái hành động. Thì cái vị thiền sư này mới nói đó với anh chàng này: con thấy không, những bông liễu này có cái ta bắt được, có cái ta bắt không được. Cho nên trong cái cuộc sống đó, những cái gì mình không bắt được, mình cứ đưa tiễn cho nó đi một đoạn thì con sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều. Nói như vậy thôi. anh chàng này đứng ngớ, cái nở một cái nụ cười giống như hiểu ra được cái điều gì đó quý vị. Khi trở về đó, anh ta trở về trong hãng là thay đổi cái thái độ hoàn toàn. Anh ta hết lòng đem hết kinh nghiệm dạy cho cái người mới đó, khiến cho ông chủ cảm giác là rất là cảm động. Anh trong đầu của ông chủ nghĩ là anh này lại đang bực bội tức tối nè, mà có thể là phá hoại nữa, bây giờ hoàn toàn ngược lại như vậy đó, làm cho ông chủ cảm động. Cái ngày mà ra khỏi cái công ty đó, ông chủ mới tới bắt tay và nói một lời rất là xúc động: tôi không ngờ anh có một cái hành động mà khiến cho tôi cảm, từ trước trong cái cuộc đời mà làm business của tôi chưa từng thấy một cái người nào như vậy có một cái tâm mà rộng lượng như vậy. Nếu trong cuộc sống anh có chuyện gì cần tôi giúp đỡ, anh cứ trở về đây. Rồi anh ta sải bước đi một cách rất là nhẹ nhàng, thanh thản, trong cái sự tiếc nuối của đồng nghiệp. Quý vị thấy chỉ hai cái dạng khác nhau thôi. Nếu mình bực bội khó chịu, mình phá hoại mình ra đi, thì người ta tức tối bực bội khó chịu, đúng không ạ? Mình có hạnh phúc không ạ? Không hạnh phúc, mà anh chàng này rất là hạnh phúc ra đi. Rồi anh chàng này biết cái cô bạn gái đó là bị phong thấp, cho nên ta những cái gì giật kỷ niệm, và trong đó có một cái chai dầu chị phong thấp, anh ta mới đến trao cho cô bạn gái, mà nói là anh biết rằng em bị cái cơn phong thấp nó đau, thuốc này rất là tốt, em cứ dùng đó thì nó sẽ khỏe hơn nhiều. Trao cái lọ dầu đó xong, anh ta sải bước đi một cách rất là nhẹ nhàng. Cô gái này khóc trong nước mắt. Bây giờ người ra đi rồi, tiếc nuối vô cùng, đúng không ạ? Rồi với cái phương châm đó, anh ta sống như vậy đó, là mỗi lần gặp một cái nhân duyên gì, mình cứ nên quý cái nhân duyên đó. Nếu mà cái nhân duyên đó không còn, mình cứ tiễn đưa một đoạn. Anh ta cứ nghĩ trong đầu như vậy. Trong cuộc sống của anh ta cứ sống rất là tốt đẹp, hài hòa tất cả mọi người. Cái gì mà nắm không được, cứ tiễn đưa họ đi một đoạn đi. Khỏe lắm. Cho nên trong cuộc sống của quý vị đó, mà quý vị muốn nắm một cái gì đó mà nắm không được, quý vị cứ tiễn đưa một cách nó thoải mái, thì như vậy quý vị sẽ không bao giờ đau khổ. Có nhiều khi đó là mình dễ bực bội tức tối ở những cái công việc, dễ bực bội tức tối với những người xung quanh, đúng không ạ? Nhưng mà khi nào mình thấy mình bực bội tức tối với người xung quanh, xin thưa quý vị, lúc đó đó là mình mở cái lòng của mình ra, mình tiễn họ đi một đoạn đi. Tức là để cho họ đi một cách nó rất là thoải mái, đừng bao giờ níu kéo. Xin thưa quý vị, mỗi lần mà mình bực bội giận hờn, đâu phải là mình muốn người ta đi đâu. Mình bực bội, mình muốn đuổi người ta đi. Trong lúc mình giận hờn đó là mình muốn níu kéo họ, đúng không ạ? Quý vị bực, quý vị la ai, xin thưa quý vị, đâu phải là quý vị muốn người đó đi khuất mắt đâu. Quý vị đuổi người ta đó mà trong lòng quý vị nắm lại, đúng không ạ? Nếu mà quý vị nghĩ rằng là cái người đó là không có còn gì nữa, quý vị muốn thả đi, thì quý vị cứ cho đi một cách nó nhẹ nhàng, đúng không ạ? Cho nên có nhiều người nói tự vì bởi vì còn thương cho nên còn giận, đúng không ạ? Còn nếu mà hết giận thì hết thương luôn. Cho nên vì vậy, khi mình giận, mình tưởng là tôi đâu có dính gì đâu, tôi muốn bỏ, tôi bỏ. Có nhiều người cứ nói bỏ suốt đời mà không bỏ được cái gì hết trơn á, đúng không ạ? Có nhiều người cứ nói lên đó, nhiều người vô chùa hỏi thầy ơi, con muốn ly dị ổng quá. Là lúc đó là thầy bạn biết rồi, nói thôi cô đừng ly dị. Hỏi sao vậy thầy? Bởi vì cô muốn ly dị là cô ly dị rồi, đâu có đến đây hỏi thầy, đúng không ạ? Bởi vì trong lòng của mình đâu có muốn bỏ, nhưng mà tự nhiên nói vậy cho nó hả giận thôi à. Chứ còn nếu mà cái người kia mà nói lại cái lời nào là ngọt ngào chút xíu thôi, trở lại thôi, chứ không có gì hết. Cho nên đó là cái chỗ mà quý vị thấy là khi mà mình buông được cái gì, mình bỏ bằng một cái tâm thái rất là thoải mái, rất là nhẹ nhàng. Cuộc đời của anh chàng này bắt đầu là trải qua, kinh qua được cái giai đoạn khó khăn và bắt đầu thành công trở lại. Nó ngộ như thế. Khi tâm mình rộng lượng, thoải mái, tự nhiên là mình thành công. Nghĩ đến người thầy, nghĩ đến cái người ân của mình đã vạch cho mình một cái tia sáng trong cái cuộc sống, tia sáng trong cái cuộc đời. Anh chàng này trở lại cái ngọn núi đó để gặp vị thầy đó. Nhưng mà khi trở lại đó, vị thầy đã viên tịch rồi. Cái người đệ tử đó là kể lại đó, là cái ngày gặp anh đó ở trên đây đó, là thầy đang vào trong cái tâm, trong một cái cơn bệnh rất là dữ dội, đau đớn vô cùng, mà gương mặt của thầy lúc nào cũng thoải mái hết, nhẹ nhàng thoải mái như vậy. Anh này nghe sững người luôn. Trong lúc mà vị thầy đau khổ như vậy mà nét mặt vẫn giữ một nét mặt rất tươi và rất là thoải mái. anh ta mới nghĩ lại một cái lời của cái vị thầy dạy, dạy cho anh chàng này như là một cái bài học từ nơi trái tim của cái vị thầy đó, chứ không có phải là một cái kiến thức nữa. Bởi vì vị thầy đó là cái thân này thầy cũng bỏ rồi, cũng sắp sửa là nó ra đi rồi, nhưng mà thầy không có cố giữ lại nó. Tại vì nó đã ra đi rồi mình cứ đưa tiễn nó, chứ không có nghĩa là nó đã muốn ra đi mình lại níu kéo, mình đau khổ nó. Vị thiền sư này nói ra là từ là cái tâm thái của ngài. Tại vì ngài thấy là cái thân này nó muốn ra đi rồi đó, thì mình đừng níu kéo nó. Cho mới nói anh chàng này, khi nào cái gì mà con không có nắm được á, thì con cứ tiễn đưa đi hiền đoạn. Mà chính vị thầy đang tiễn đưa cái thân này đi hiền đoạn. Cho nên là quý vị ở đây á, là quý vị phải tập làm sao nó khỏe như vậy. Sanh lão bệnh tử mà, ai cũng sanh, ai cũng lão, ai cũng bệnh, ai cũng tử, có người nào thay đổi được cái chuyện đó không à? Thì thôi mình đưa tiễn nó đi hiền đoạn đi, khỏe lắm. Mình bệnh á thì mình cứ kệ nó, mình cứ đưa tiễn nó đi hàng đoạn. Mình lúc nào cũng giữ cái trạng thái vui vẻ, hoan hỷ, tự tại, thì như vậy đó là rất là khỏe, sống rất là khỏe và tốt. Cho nên có một người đến nói tại mạng, nói là thưa thầy, con bị cancer, sống không còn bao nhiêu lâu nữa. Than phiền vậy mà sống còn bao lâu nữa, nói giống như cái sự mà tiếc nuối cho một cái được một sự an ủi nào đó. Tại bạn mới nói đó, dù cho ngày mai huynh chết thì ngày hôm nay huynh cũng phải sống vui vẻ, không nên buồn chán và đau khổ gì hết. Bởi vì một ngày mình sống vui vẻ thì cái ngày đó mình mới thực sự mình sống. Ngày nào mình sống trong buồn giận đau khổ, ngày đó là không phải là cái ngày sống của mình, đó là cái ngày chết, đó là cái ngày địa ngục, đúng không ạ? Cho nên vì vậy đó là mỗi ngày chúng ta phải có một cái niềm vui thực sự ở trong lòng của mình, ngày đó mới có ý nghĩa, còn không thì chán lắm quý vị. Cho nên là trong quý vị nói là địa ngục là sao à? Địa ngục á, cảnh giới địa ngục á, là cái câu mà trong cái bài sáp nói là ngày đêm chết sống muôn lần, đúng không ạ? Chỉ có một ngày đêm mà chết sống muôn lần như vậy đó, quý vị có hiểu được? Mà ngày xưa tại mạng cũng thắc mắc thưa quý vị, không biết tại sao mà cảnh giới đại ngục, địa ngục đó là ngày đêm mà chết sống muôn lần. Muôn lần là nhiều lắm, sống chết, sống chết, sống chết như vậy đó. Như vậy là một cái kiếp sống ở cảnh giới địa ngục á thì nó quá ngắn, đúng không ạ? Nó quá ngắn, đúng không? Dạ. Mà nhưng mà trong kinh Đại Bố Tích mới nói đó là một ngày cảnh giới của địa ngục là sống còn thọ hơn cõi trời, lâu hơn vậy. Cho nên mình cũng không hiểu tại sao, nhưng bây giờ tại mạng mới biết được điều như thế này. Ngày đêm chết sống muôn lần, đó là cái tâm phiền não của mình. Tâm phiền não của mình á là nó cứ sanh diệt nó liên tục, nó không bao giờ mà nó dừng lại. Bữa nào mà quý vị cứ phiền não đi, phiền não là hết tâm thái này sanh tâm thái kia khởi, mình đau đớn, mình chết đi sống lại, chết đi sống lại liên tục. Cho nên nói là tâm phiền não tức là cái tâm địa ngục, đúng không ạ? Rồi Bồ Tát Địa Tạng chống tích trượng đó là ai? Ngày xưa mình cứ nghĩ Bồ Tát Địa Tạng là ở dưới địa ngục á, là có vị Bồ Tát ở dưới đó chống tích trượng đi mà gõ cửa từng địa ngục để độ chúng sanh. Làm sao mà mình nói là mình nói vậy? Bây giờ quý vị thử nghĩ coi, cảnh giới địa ngục đó gọi là cái cảnh giới thọ báo, tức là phải chịu cái quả báo đó, hết cái quả báo đó thì mới được sanh vào trong cái cảnh giới khác, gọi là cái cảnh giới để thọ báo, không phải là cái cảnh giới để tu hành. Khác hơn mình ở đây, cảnh giới của cõi người, xin thưa quý vị, là cảnh giới tu hành. Bởi vì đó là mình á, là quả báo mình không phải chịu đầy đủ, rồi mình á, hưởng phước cũng không có nhiều lắm, mình có nhiều cái thời gian để mà mình tu hành, đúng không ạ? Cho nên vì vậy đó là cái cảnh giới của địa ngục á, là chịu thọ báo, thì Bồ Tát Địa Tạng là ở đâu, làm sao mà độ được chúng sanh đó? Đó là cái điều mà quý vị phải coi lại. Mới nói Bồ Tát Địa Tạng tức là mới nói lên là cái ngài cầm cái viên minh châu đó, chính là cái tâm an lành của tất cả chúng ta. Vị Bồ Tát này độ tất cả những cái tâm phiền não, những cái tâm mà những chúng sanh mà sanh diệt đó, ngày đêm chết sống muôn lần đó, Bồ Tát Địa Tạng đến để mà thức tỉnh. Như vậy đó, là trong lòng của chúng ta là có một vị Bồ Tát Địa Tạng Vương cầm tích trượng. Cái tích trượng là chi ạ? Ngài tích trượng đó là vọng vậy nè, là cửa địa ngục nó mở, tức là nói lên một cái sự thức tỉnh trong lòng của mình, để cái cõi địa ngục trong lòng của mình nó mở ra, thấy một cái tia sáng của trí tuệ để độ hết tất cả những chúng sanh phiền não trong lòng của mình đó, để mình được giác ngộ giải thoát. Thì Bồ Tát này đó là Bồ Tát độ chúng sanh thiệt, mình thấy thiệt khoa học đàng hoàng, chứ không phải là Bồ Tát mà mình cứ theo cái tưởng tượng là có vị Bồ Tát ở dưới địa ngục. Cho nên quý vị hay thường tụng kinh Địa Tạng, quý vị biết để chi không? Để giao duyên với Ngài, rủi mình có xuống dưới á, có Ngài đến Ngài vớt mình. Chứ còn nếu mà mình không có tụng kinh Địa Tạng, mình xuống dưới thì đâu có quen biết gì đâu. Ví dụ ở đây mà quen biết mình mới đưa qua Mỹ chứ, không quen biết đâu đưa, đâu có tin tưởng nổi. Cho nên quý vị có giao duyên cái kiểu đó, cho nên đó là cái chỗ mà quý vị mới thấy đó, là cái tâm của chúng ta là rất là quan trọng. Mình phải thức tỉnh trong từng phút từng giây, để mình buông được những cái tâm niệm phiền não đó, thì quý vị mới có cái hạnh phúc thực sự. Xin thưa quý vị đó, là trong cái cuộc đời này đó, là quý vị cứ đi đi, quý vị đi hết vòng quanh trái đất này, từ châu Âu, châu Mỹ, châu Á, quý vị đi hết, từ Việt Nam quý vị sang Mỹ, mà quý vị không biết tu, quý vị cũng phiền não thôi à. Phiền não nó thay đổi theo mọi cái khuynh hướng, mọi cái hoàn cảnh của mình, nó là cái sự trá hình thưa quý vị. Lúc nào cũng có cái phiền não bao quanh mình hết, nhưng mà chỉ có một cái lối thoát duy nhất là quý vị phải phát huy được cái trí tuệ để thấy được là thế gian này nó là hư giả, là ngắn ngủi, thấy được tất cả chúng sanh là đau khổ để mình thương tưởng. Nhưng mà là nói một cái cách buông xả đó, là mình thường hay nói là mình phải buông xả tha thứ cho người khác. Nhưng mà đúng theo một đạo pháp đó, là buông xả đó là tha thứ cho mình. Mình đừng có trói buộc mình nữa thưa quý vị. Bây giờ cái người đó mình không đặt cái người đó là đối tượng của mình nữa, mà mình đối tượng của mình là tâm thức của chúng ta. Thì như vậy mình sẽ giảm rất nhiều. Thường thường mình ghét người đó đúng không ạ? Mình muốn tha thứ cho người đó. Xin thưa bây giờ đó mình thôi người đó mình để qua một bên. Bởi vì sao? Người bên ngoài chỉ là cái pháp trần thôi, không có dính dáng gì hết. Cái người đó họ thực sự họ không làm cho mình đau khổ thưa quý vị. Mà ai là cái người làm cho mình đau khổ à? Thì như vậy là cái người mà mình giải quyết cái đau khổ đó là ai à? Tự mình là cũng phải là giải quyết cái đau khổ đó. Cho nên là trong cái cuộc sống đó, là mình đừng bao giờ cố chấp, mình đừng bao giờ là cái cố định là phải như thế nào hết. Nhiều khi họ làm cái điều đó đối với mình á là sai, nhưng đối với họ là đúng. Mình cứ nói cái cuộc sống là chỉ là cái tương đối thôi, mà cái tâm linh con người mới là cái điều quan trọng thực sự. Quý vị biết là Nhan Uyên, tức là đệ tử của Khổng Phu Tử, lúc bấy giờ thì Nhan Uyên làm quan, quan cũng vừa vừa thôi chứ không cao lắm. Bữa nọ đó là Nhan Uyên đó là đi tuần, thì thấy hai người cãi lộn với nhau. Một người á là chủ hàng, một người là cái người mua hàng. Cái người mua hàng này á không biết ổng học đến lớp mấy, mà ổng nói đó là 8 lần 3 chỉ có 23 thôi, để ổng bớt đường đồng. Không biết ổng học cái lớp mấy mà ổng học cái củ trương ngộ như vậy đó. Mà ổng cứ cãi à. Cái người chủ hàng á là tức quá, 8 lần 3 phải 24 chứ không thể nào nói 23 được. Lúc bấy giờ là Nhan Uyên mới đi ngang, Nhan Uyên mới thấy vậy, mới phân xử. Mà cái ông, cái người mà mua hàng này đó là cũng khẳng khái là 8 lần 3 là 23, à, chứ không phải là 24. Đó. Cái Nhan Uyên mới tức quá, mới nói đó là tại sao mà ông học cái củ chương ở đâu mà 8 lần 3 là 23, nói tôi vậy đó. Bây giờ là ông không đủ uy tín nói với tôi. Bây giờ nếu mà ông có gan đó thì bây giờ cùng với tôi đi tới Khổng Phu Tử hỏi coi Khổng Phu Tử á là nói rằng là 8 lần 3 23 hay là 24 đó. Thì hai người mới cược với nhau. Cái người kia nói nếu mà Khổng Phu Tử đó, Nhan Uyên mới nói nếu Khổng Phu Tử nói 8 lần 3 24 thì sao?
nói ông cứ lấy đầu tôi đi, cam kết đàng hoàng. Rồi cái người kia mới nói đó là như vậy, nếu mà Khổng Phu Tử đó nói là 8 lần 3 23 đó thì ngài tính làm sao? Nói tôi lột cái mũ quan, không thèm làm quan nữa. Sao cô biết hết trơn vậy? Hai người bắt đầu mới đi đến Khổng Phu Tử. Quý vị thử đoán xem phỏng Khổng Phu Tử nói là 8 lần 3 24 hay là 23. Khi mà Khổng Phu Tử biết được câu chuyện đó, Khổng Phu Tử nói rằng 8 lần 3 20 23. Nhan Uyên tức quá. Mà đối với lệnh thầy ngày xưa, mà lệnh thầy là đâu có cái chuyện mà chống trái được. Cuối cùng phải lột mũ quan, không làm quan nữa. Mà cái người mà mua hàng đó là hỉ hả đi về. Trong cái sự chiến thắng mà Khổng Phu Tử vẫn điềm nhiên như vậy. Tức mà thầy của mình mà nói không được, mà trong lòng nghĩ chắc thầy của mình già rồi lẩm cẩm. Sao mà có chuyện 8 lần 3 mà 23 được, mà chuyện đó ổng cũng tin nữa. Chắc ổng lẩm cẩm rồi. Nhân viên mới nghĩ trong lòng, thôi bây giờ là mình á là không có ở đây nữa, đi về nhà đi. Khi mà nói với thầy nó, thôi bây giờ con có việc ở nhà, cho nên đó là thôi là con xin thầy về một thời gian. Thì nói vậy là ông thầy biết rồi, sao mà ông thầy không biết đệ tử được? Khổng Phu Tử là cái người mà có trí tuệ mà. Khi ra chào về đó thì Nhan Nguyên là một người giỏi võ nữa, ông ta đi đâu cũng mang một cái thanh kiếm. Cho nên rồi Khổng Phu Tử trước khi về á, là Khổng Phu Tử mới nói một câu dặn dò. Ngài nói đó là ngàn năm cổ thụ không nương náo, chẳng rõ sát nhân bất động thủ. Con nhớ hai câu này. Thì trên đường về đó là gặp trời mưa bão lớn lắm, mưa bão sấm sét ầm ầm. Nhan Uyên á là không biết trốn ngụ vào đâu, thấy một cây đại thụ lớn quá, trên định nhào vô. Vừa nhào vô đó lại nhớ lời của Khổng Phu Tử, mới nói là ngàn năm cổ thụ không nương náo, tức là cái cây cổ thụ ngàn năm á đừng có chui vô. Nghe vậy cái ông dám chui vô, ông né. Vừa né ra khoảng chừng mấy chục thước thôi là sấm sét nổ đánh tan cái cây cổ thụ đó liền. Cứ tưởng là Khổng Phu Tử biết trước sự việc á, anh sợ quá rồi, anh đi thẳng về nhà không dám trú mưa đâu hết á. Thì vô nhà là trời tối lắm, trời tối mà anh mới lấy cái thanh kiếm mở cái khoen cửa ra đi vô phòng. Khi vô phòng thì anh rờ rờ anh thấy sao mà giường của anh giờ tới 4 chân, giường có 2 chân thôi, tức là chỉ có mình và anh ngủ thôi, bây giờ tại sao có 4 chân. Anh định rút kiếm ra anh chặt một cái đứt đôi hết. Thì anh ta mới nhớ là cái lời Khổng Phu Tử. Cũng nhờ là cái câu trước linh nghiệm, là cái câu sau là chắc cũng linh nghiệm đó. Tức là chưa rõ sát nhân chớ động thủ, tức là chưa biết cái người đó là ai thì không nên động thủ. Bắt đầu mới bật đèn lên, đó là mùi mùi của anh chàng, mùi mùi của Nhan Nguyên, chứ không thôi là chặt đứt rồi. Anh hôm sau anh sợ quá, anh chạy trở lại Khổng Phu Tử. Anh nói là không biết là thầy có thần thông hay sao mà thầy lại là biết trước được cái điều như vậy. Khổng Phu Tử mới nói đó là ta không có thần thông gì hết trơn á, nhưng mà ta biết là cái thời tiết là sắp mưa, mà là con mang cái thanh kiếm sắt nữa, mà vô trong cái gốc cổ thụ nữa là thế nào cũng bị sét đánh thôi. Nhưng mà nó trùng hợp vậy thôi. Và cái thứ hai nữa là con ức trong lòng, mà mang cái thanh kiếm gặp cái chuyện gì á là con không làm chủ được. Đây là cái kinh nghiệm. Quý vị mà bực ở trong lòng cái chuyện gì đó, mà gặp cái hoàn cảnh nào khó khăn chút xíu thôi là quý vị sẽ không có qua nổi. Nếu mà trong lòng của quý vị bình thản đó, là cái chuyện gì đến đó, là quý vị cũng vượt qua một cách nó dễ dàng thưa quý vị. Nhưng mà còn cái chuyện gì mà quý vị đã bực trong lòng để về nhà, cái ly để chật cái chỗ quý vị cũng kiếm chuyện nữa là làm sao? Là bởi vì là trong lòng của quý vị đã có cái nội kết trong đó rồi, bực bội ở ngoài rồi. Cho nên vì vậy gặp chuyện gì mình cũng chịu đựng không có nổi. Cho nên đó là Khổng Phu Tử biết con mang cái nội kết đó, thì cái chuyện gì mà nó xảy ra mà với con là võ tướng nữa, thì làm sao mà con làm chủ được? Mà y chang là cái chuyện mà con nhịn được chút xíu mà ba mạng người Khổng chết. Tại vì giết vợ, giết em thì luật pháp bây giờ là cũng phải là tự chết thôi, xử trảm thôi, chứ đâu có cái chuyện đó. Cho nên là sống được ba mạng. Khổng Phu Tử mới nói đó, là đến bây giờ là ta nói với con một cái điều như thế này. Con nghĩ coi, cái mạng sống là quan trọng hay là mũ quan là quan trọng? Nhan Yên mới nói là mũ quan không quan trọng bằng cái mạng sống. Thì Khổng Tử mới nói, làm sao mà thầy không biết cái chuyện 8 lần 3 24, cái đứa con nít 4 tuổi nó còn biết, làm sao thầy không biết. Nhưng mà nếu mà thầy nói 8 lần 3 24 là có phải người kia đã chết hay không? Đúng, người xưa người ta nói là cam kết rồi đâu có thể sống được. Cho nên ta nói là 8 lần 3 chỉ 23 cứu được một mạng sống người, đấy là vị tình người mà ta nói, đúng không hả? Cho nên là quý vị mới thấy được á, là trong cái cuộc sống của mình á, là nó thực ra nó cũng không có cố định, quan trọng là con người mà thôi. Nhiều khi họ nói như thế nào đó, họ có làm mình đau khổ như thế nào đó, là vì con người là vì sao à? Vì ai à? Vì chính mình trước đi quý vị. Đừng từ bi là từ bi cho chính mình trước, không phải là từ bi cho người khác quý vị. Thường chúng ta cứ nghĩ là từ bi mình phải đi bố thí, phải cứu trợ đủ thứ hết trơn, mà cái nghĩa từ bi của đạo Phật là phải từ bi cho chính mình trước. Mình tha thứ cho mình trước, mình buông bỏ được những gì trong lòng trước để cho mình giải thoát trước, đúng không ạ? Gọi là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Chứ không có phải là mình cứ giác người ta không à, cho nên mình thở, mình mệt, mình nặng, đúng không hả? Còn bây giờ mình tự giác mình đi, mình nhẹ nhàng thảnh thơi mới giác người ta nổi, đúng không ạ? Mình có sức khỏe mình mới giác người ta nổi, tâm lượng mình lớn thì mình mới độ chúng sanh được. Còn tâm lượng mình nhỏ xíu làm sao mà mình độ chúng sanh được, đúng không ạ? Cho nên phải rèn luyện chính mình thôi à. Cho nên quý vị biết mà ở đây không biết là có cái con ego, Mỹ là cái biểu tượng của ego ở Đại Bàng đó. Không biết ở đây là những cái mùa nó có về không, chứ còn mùa ở trên Tài Mãn là cái núi mà quý Phật tử mà đi qua bên đó là quý vị biết là cái ngọn núi mà cao đối diện chùa đó. Đó, cái tháng mà đầu cái mùa thu đó là bắt đầu Đại Bàng nó về đen trời hết, gọi là cái ego đó. Tôi biết cái con ego đó tuổi thọ nó sống tới là thiệt ra nó sống chỉ có 40 năm thôi, nhưng mà cái con nào á mà nó thực hiện được một cái điều ghê gớm nhất cuộc đời của nó mới sống được 70 tuổi. Đại Bàng có thể sống được 70 tuổi, nhưng mà nó phải trải qua giai đoạn như thế này. Tức là khi mà cái mỏ của nó dài ra đó, đến lúc mà nó sống đến tuổi mà 20 mấy 30 năm là cái mỏ nó dài. Mà quý vị biết con Đại Bàng cái mỏ nó dài thì riết là nó cong qua chứ không có dài thẳng ra được. Cho nên đến cái giai đoạn đó đó là cái mỏ nó cong như thế này rồi á, là nó không ăn được thức ăn nữa. Tự nó cong quá nó không có gắp được thức ăn mà nó không săn mồi được. Rồi cái móng của nó đó, nó không phải móng nó thẳng ra, móng nó dài, nó cong vô như thế này nè, nó cong vô. Thì đến mà khoảng chừng cái tuổi mà 40 tuổi đó là nó sẽ bay lên một cái đỉnh núi. Nó mới lấy cái mỏ nó quánh vô trong cái cục đá đó, quánh cho gãy cái mỏ đó. Cái tay của nó bấu quánh vô trong cái cục đá để cho gãy mấy cái móng nó ra hết. Khi mà gãy ra hết á thì bắt đầu là nó mới ở trong cái hang của nó. Trong vòng 3 tháng sau mỏ non nó mới ra lại, móng nó ra lại, là hành trình của nó bắt đầu là một cái sự sống mới. Và những cái lông á, lông dài của nó tự rỉa bỏ hết, để nó thay đổi mấy cái cuộc đời của nó như vậy á quý vị, để nó sống được 30 năm nữa. Đó, con Đại Bàng đó, nó cái nó như vậy đó. Cho nên á là quý vị đó, là chúng ta muốn sống lâu đó thì chúng ta phải biết lột vỏ, đúng không ạ? Giống như cái con rắn á là nó lột vỏ, đúng không ạ? Đúng không ạ? Cho nên quý vị thấy đó, là quý vị biết tại sao mà quý vị già không ạ? Không phải đâu, mình không có nói cái vụ lột nữa, nói vụ lột xưa rồi, nhưng mình nói cái vụ mới đi. Đó là sở dĩ mà mình già, thưa quý vị, không phải là cái tuổi. Người ta cứ nói là 70 tuổi là già, nhưng mà không phải 70 tuổi mà già. Cái già là tâm hồn của mình già. Thực ra tâm hồn của quý vị trẻ là quý vị là người trẻ. Tâm hồn của quý vị già là quý vị trở thành cái người già. Có nhiều đứa nhỏ xíu mà nó như ông già. Đúng không ạ? Dạ. Cho nên á là có nhiều người ấy, mình thấy cái người đó mình cảm giác rất là gần gũi, mình chơi với cái người đó mình cảm như là bạn mình vậy đó, mặc dù người đó rất là lớn tuổi. Có không ạ? Có nhiều bác mà rất là quan hỷ với tuổi trẻ mà sống rất là hòa đồng, tâm của quý bác là rất là nhẹ nhàng đó, mấy đứa con nít cũng phải chơi nữa, những người đó là trẻ rồi, đúng không ạ? Bởi vì họ không có một cái khối, không có một cái lớp vỏ nó che đậy. Cho nên đó, mình muốn là quý vị trẻ lại, làm lại từ đầu, quý vị phải bỏ hết những cái vỏ đó, tức là những cái kiến chấp trong lòng của mình và những cái quan điểm, những cái khuôn khổ nó bó mình lại, cho nên mình rơi vào trong cái trạng thái một cái vực thẳm, cái hố sâu, nghĩ là mình người già, đặt mình ở một cái vị trí nào đó là ông nội, ông cố gì đó à, cho nên nó vì vậy là mình cứ là mình già. Cho nên vì vậy đó là mình phải bỏ hết tất cả những kiến chấp đó và những cái quan điểm hận thù của thế gian mình bỏ, là tự nhiên mình rất trẻ. Cho nên đó là Đức Phật Ngài không có nói dùng cái từ gọi là Ngài 80 tuổi chết đâu. Niết Bàn là vô trụ xứ Niết Bàn, làm sao mà có cái chuyện mà Đức Phật nhập Niết Bàn bao giờ? Bởi vì pháp thân của Ngài không bao giờ chết, và tâm của Ngài là vĩnh viễn. Cho nên người ngoài đời, người thế gian, người ta nói đi tìm cái thuốc trường sanh bất lão, thưa quý vị. Trong đạo Phật có cái phương pháp gọi là trường sanh bất lão đó, mà mình không biết. Quý vị mà biết ứng dụng rồi đó, là quý vị sẽ biết trường, quý vị là trường sanh bất lão thôi. Quý vị sẽ sống mãi, không bao giờ chết, cũng không bao giờ già. Đó là một cái tâm mà thanh tịnh, tâm trong sáng, tâm buông xả, tâm quan hỷ. Những cái tâm đó mà quý vị thực hiện được là quý vị sẽ không bao giờ già, không bao giờ mà gọi là quý vị là cảm giác là mình già. Quý vị không bao giờ có cái cảm giác là mình sắp chết, không bao giờ còn cái cảm giác đó. Dù là ngày mai chết mà quý vị cũng không có cái cảm giác đó nữa. Cho nên vì vậy đó là chúng ta sống một cuộc đời sống rất là an lành, nhẹ nhàng, thoải mái, dễ thương. Cuộc đời này sẽ sống ý nghĩa hơn, tươi đẹp hơn, sống biết tha thứ hơn, thì quý vị sẽ được hạnh phúc. Mà cái hạnh phúc này gọi là hạnh phúc miên trường, hạnh phúc lâu dài, đời này và mãi mãi đời sau. Quý vị sanh ra, lớn lên, quý vị trưởng thành, quý vị lúc nào trong lòng của mình cũng có nhiều cái niềm vui. Không cần quý vị kiếm niềm vui bên ngoài nữa, mà niềm vui trong lòng của mình trang tỏa ra bên ngoài, thì quý vị là những vị Bồ Tát thương tưởng chúng sanh thực sự. Quý vị có gia đình, quý vị có con, quý vị là những thiên thần. Thiên thần không phải là chỉ có thiên thần người mẹ không, mà cũng có thiên thần của những người cha. Những người cha, những người mẹ này do cái tâm lượng rộng lớn thương tưởng tất cả chúng sanh, thì đó là những vị Bồ Tát. Thì như vậy đó là Bồ Tát và chúng sanh chỉ ở trong cái tâm niệm của mình. Quý vị thực hiện được là quý vị sẽ giải thoát trong từng phút từng giây, an lành và hạnh phúc. Quý vị sẽ không còn cảm giác thiếu thốn gì hết, và quý vị sẽ không còn một cái cảm giác là lạc lõng cô đơn ở trên cái cuộc đời này. Quý vị sẽ mang một cái hình ảnh đẹp nhất của thế gian mang đến cho nhân loại. Quý vị là những người mà chiến sĩ rất là phi thường, xóa đi hết tất cả những cái đau thương thù hận của chúng sanh. Quý vị làm được cái điều đó, đó là một cái nghĩa cử rất là cao đẹp và phi thường. Mà cao đẹp đó, phi thường đó, hơn hết là mang đến hạnh phúc cho chính mình. Thực sự mình là con người giải thoát, mình là người đệ tử Phật chân chánh, mình là con người học đạo, hiểu đạo và tu đạo một cách nó rõ ràng như vậy, thì trong suốt cái cuộc đời cũng như trong suốt cái hành trình của mình sẽ không bao giờ bị vấp ngã và sẽ không bao giờ khổ đau. Cái gì mà không nắm được mình cứ tiễn đi một đoạn. Mỗi cái nhân duyên gì đến mình đều trân quý cả, sống rất là thoải mái an lành. Kể cả cái thân tứ đại này nó bệnh, nó muốn đi cũng vui vẻ để cho nó đi. Thì như vậy quý vị không có cần là đến lúc lâm chung cần phải có ban hộ niệm, người trợ niệm gì hết, để mình nhẹ nhàng để mà tiễn đi cho nó thoải mái, nhẹ nhàng, thanh tịnh, an lành hơn. Thì lúc đó đó là có khi là đông người làm cho quý vị mệt mỏi hơn nữa. Chỉ cần một người, hai người nào đó ngồi nói chuyện chơi đạo pháp, quý vị cũng ra đi thảnh thơi rồi, mỉm cười mà ra đi. Mà quý vị biết mình tu hành mà mỉm cười ra đi là quý vị là những người là đạt đạo rồi đó. Thế đạt đạo là đâu có gì khó đâu, đúng không ạ? Nó là cái thiệt chứ không phải là cái chuyện gì khó. Mình làm cũng được, không phải là chư tổ. Ngày xưa cái câu mà mình học là bỉ ký trượng phu ngã nhiệt nhĩ, tức là người kia làm được mình sẽ làm được. Cái người kia là Đức Phật đó quý vị, chứ vị Bồ Tát đó. Phật làm được, Bồ Tát làm được, mình cũng làm được. Cho nên vì vậy đó, đạo là nó ở trong tâm, nó đã có sẵn rồi. Chúng ta biết xoay lại trở về với Đức Địa Tạng chính mình, cầm viên minh châu đó, cầm cây tích trượng đó, dõng dạc thức tỉnh từng phút từng giây, để rồi vơi đi hết tất cả những phiền não và khổ đau, những cái oán hận ở trong lòng, những cái buồn phiền bực bội khó chịu đó, những cái tâm cảnh đó mà cho tan biến vào hư vô hết. Trí mình sáng, tâm mình an, đó là an lành giải thoát, mới gọi là buông xả được hạnh phúc thực sự ở trong lòng của chúng ta. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này
thôi, ai chưa có lịch thì họ tự lấy đi.
Tự lấy hả? Tự lấy hả? Vậy là mình chụp hình. Không chụp uổng á, vậy năm năm sau có được khác nữa rồi. Thấy gì chậm, mấy năm trước giờ thì chậm ăn thế. Bây giờ thì mình kể cho nó thay ra. Ông đâu ra, đủ uổng. Giờ ý ghế là chính chủ thôi.
Cho sao xong giúp cho người mới vừa được. Dạ.
Bà ngoại đó, bà mời đó rồi. Vô Lục Vinh, Vinh vô đây đi. Cho Vinh đi vô đây nè. Vinh đi đứng đây.
Rồi sao là xuống á.
Nó có hình liền đợi Hùng lâu lắm. Vinh vô đây Hùng. Tao lấy ngồi dưới vô
rồi xong rồi.
Chưa có
gì. Thầy đi kìa, thầy đi. Chưa
thầy
chưa?
Chưa thầy rồi.